Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc tập trận tấn công phi đạn giả lập nhắm vào Đài Loan với chiến đấu cơ mang phi đạn thật. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines xây trạm bảo vệ bờ biển ở đảo gần Đài Loan, quân đội Israel tìm thấy thi thể của 3 con tin ở Gaza, Na Uy hạn chế nhập cảnh đối với công dân Nga. Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Trung Quốc hôm 24 tháng 5 đã tổ chức các cuộc tấn công tên lửa giả lập và điều động các máy bay chiến đấu mang tên lửa thật cùng với máy bay ném bom, đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết. Đây là một phần của cuộc tập trận mà Bắc Kinh cho biết đã được phát động để trừng phạt Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Các máy bay ném bom bay thành đội hình tấn công ở vùng biển phía đông Đài Loan, phối hợp với tàu chiến, diễn tập phối hợp tấn công các mục tiêu giả định, mô phỏng kịch bản chiếm quyền lực và kiểm soát các khu vực trọng yếu của Đài Loan. Cuộc tập trận 2 ngày ở eo biển Đài Loan và xung quanh các nhóm đảo do Đài Loan kiểm soát gần bờ biển Trung Quốc, mà một quan chức Đài Loan cho biết cũng bao gồm cả việc ném bom giả vào tàu nước ngoài. Cuộc tập trận bắt đầu chỉ 3 ngày sau khi ông Lại nhậm chức hôm 20 tháng 5. Đài Loan đã lên án hành động này của Trung Quốc. Trung Quốc coi Đài Loan Dân Chủ là lãnh thổ của mình và tố cáo ông Lại là kẻ ly khai. Bắc Kinh chỉ trích mạnh mẽ bài phát biểu nhậm chức của ông Lại, trong đó ông kêu gọi Trung Quốc ngừng các mối đe dọa và nói rằng hai bên eo biển không phục tùng nhau. Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết cuộc tập trận mang tên Liên hợp Lợi Kiếm 2024A nhằm kiểm tra khả năng hiệp đồng quân binh chủng, phối hợp tác chiến, chiếm quyền lực và kiểm soát các khu vực trọng điểm. Hành động này là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp và cần thiết để chống lại thái độ kiêu ngạo của Đài Loan độc lập và ngăn chặn sự can thiệp và can dự của các thế lực bên ngoài, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói. Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan nói với hãng tin Reuters rằng một số máy bay ném bom của Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công giả vào các tàu nước ngoài gần đầu phía đông của kênh Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan với Philippines, diễn tập cách chiếm toàn quyền kiểm soát các khu vực phía Tây của cái gọi là chuỗi đảo đầu tiên. Chuỗi đảo đầu tiên được xem là khu vực chạy từ Nhật Bản qua Đài Loan, Philippines và tới Borneo, bao quanh khu vực ven biển của Trung Quốc. Quan chức, giấu tên vì tính nhạy cảm của tình hình, cho biết một số tàu tuần duyên của Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận quấy rối ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan, bao gồm cả việc kiểm tra giả định các tàu dân sự. Lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành các cuộc tập trận thực thi pháp luật ở vùng biển phía đông Đài Loan hôm 24 tháng 5, tập trung vào huấn luyện về xác minh và nhận dạng, cảnh báo và đẩy lùi. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết tàu Nam Thông của Trung Quốc đã thực hiện các nhiệm vụ tuần tra sẵn sàng chiến đấu và diễn tập thực tế ở eo biển Đài Loan, chỉ cách tàu Trịnh Hòa của Đài Loan 0,6 hải lý. Một sĩ quan của hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết họ đang chú ý đến tất cả các hoạt động ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và thực hiện rất nghiêm túc trách nhiệm răn đe hành vi xâm lược trong khu vực. Đài Loan và Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức vì Washington chính thức công nhận Bắc Kinh, nhưng có trách nhiệm theo luật pháp phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ và là quốc gia ủng hộ quan trọng nhất của hòn đảo này trên trường quốc tế. Phát biểu tại Đài Bắc, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Lâm Giai Long cho biết hòn đảo này sẽ không khuất phục trước áp lực. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ về cuộc tập trận quân sự này của Trung Quốc vì nó liên quan đến sự phát triển dân chủ ở Đài Loan, ông Lâm nói.
Philippines đã xây dựng một trạm bảo vệ bờ biển ở các đảo phía bắc gần Đài Loan, tăng cường năng lực giám sát khu vực nơi Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự. Cố vấn an ninh quốc gia Eduardo Ano cho biết hôm 24 tháng 5. Ông nói trạm mới xây cách Đài Loan gần 200 km, nơi Trung Quốc tuyên bố là lãnh thổ của mình, nhằm cải thiện khả năng của Manila trong việc giám sát eo biển Luzon, một tuyến đường thủy quốc tế quan trọng ở phía nam hòn đảo được cai trị dân chủ. Theo ông Ano, khu vực xung quanh thị trấn Isbayat trên quần đảo Batanes của Philippines là nơi có một trạm quân sự được xây dựng vào năm 2022. Sau khi Trung Quốc phản ứng trước những diễn biến chính trị giữa Đài Loan và Mỹ, nước ủng hộ chủ chốt của hòn đảo này. Phản ứng tương ứng của Hải quân Trung Quốc đã được thấy ở eo biển Luzon, ông Ano nói trong một tuyên bố. Eo biển này có nhiều hệ thống cáp đi qua là khu vực trung chuyển cho các tàu thuyền di chuyển giữa biển Philippines và Biển Đông đang có tranh chấp. Ông Ano cho biết sự hiện diện thường xuyên của các tàu khảo sát Trung Quốc ở đó cũng cho thấy thêm tầm quan trọng của việc phải đảm bảo hòa bình, ổn định và tự do hàng hải dọc eo biển Luzon. Theo ông Ano, trạm bảo vệ mới sẽ cho phép cảnh sát biển Philippines chống lại các mối đe dọa tội phạm từ nước ngoài trên biển, bao gồm buôn bán trái phép, buôn người, cướp biển và xâm nhập của nước ngoài. Isbayat là một trong những địa điểm diễn ra cuộc tập trận chung của Philippines và Mỹ từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 với sự tham gia của hơn 16.000 binh sĩ từ hai bên. Vào năm 2023, Philippines gần như tăng gấp đôi số lượng căn cứ quân sự mà lực lượng Mỹ có thể tiếp cận, trong đó có 3 căn cứ nằm đối diện với Đài Loan. Trung Quốc cho rằng những động thái đó đang châm thêm lửa vào căng thẳng khu vực. Ở vùng biển phía đông Đài Loan, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tấn công tên lửa giả và điều động máy bay ném bom mang tên lửa thật hôm 24 tháng 5 trong cuộc tập trận kéo dài 2 ngày quanh Đài Loan. Đài truyền hình CCTV của nhà nước ở Bắc Kinh cho biết, họ nói rằng cuộc tập trận nhằm trừng phạt tân Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức, người mà họ tố cáo là kẻ ly khai. Ông Lại đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Trung Quốc nhưng đều bị từ chối. Ông nói chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ và bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Lực lượng vũ trang Đài Loan đã được huy động để giám sát và theo dõi các lực lượng Trung Quốc.
Israel hôm 24 tháng 5 nói rằng quân đội của họ đã tìm thấy thi thể của 3 con tin bị đưa vào dải Gaza sau khi họ bị giết trong các cuộc đột kích của Hamas nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Quân đội Israel nói thi thể của Hanan Yablonka, Michaela Nissenbaum và Orion Hernandez Radu đã được tìm thấy trong đêm trong một cuộc hành quân phối hợp của quân đội Israel và các cơ quan tình báo ở Jabalia, phía bắc Gaza, nơi đã xảy ra giao tranh dữ dội trong những ngày gần đây. Người phát ngôn quân đội chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết Israel quyết tâm giải cứu những con tin còn lại vẫn bị giam giữ ở Gaza. Chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu cho tự do của họ, ông nói trong một phát biểu trên truyền hình khi thông báo về việc tìm thấy 3 thi thể. Mọi quốc gia đúng đắn đều sẽ làm như vậy. Quân đội Israel cho biết Yablonka, 42 tuổi, và Hernandez Radu, 30 tuổi, đã bị giết chết tại nhạc hội ngoài trời ở Nova, gần Gaza, nơi bạn gái của Hernandez Radu là Shani Luke cũng bị giết. Thi thể của cô đã được tìm thấy cùng với 2 người khác vào tuần trước. Ông Nissenbaum, 65 tuổi, bị giết khi đang chạy đi cứu đứa cháu gái. Hernandez Radu mang quốc tịch Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron nói trên mạng xã hội X rằng ông rất đau buồn khi biết tin về cái chết của Radu. Quân đội nói rằng các thi thể được xác định bởi các quan chức y tế tại Viện Pháp y Quốc gia Israel và Cảnh sát Israel. Diễn đàn Gia đình, một nhóm đại diện cho gia đình các con tin, đã kêu gọi chính phủ Israel tăng cường nỗ lực đạt thỏa thuận trao trả lại những con tin còn lại vẫn bị giam giữ ở Gaza. Các cuộc đàm phán do Qatar và Ai Cập làm trung gian để điều giải thỏa thuận ngừng bắn và trả con tin đã bị đình trệ. Israel cho biết họ sẵn sàng đàm phán chỉ để tạm dừng giao tranh, trong khi Hamas nói rằng họ chỉ thả con tin khi chấm dứt chiến tranh và Israel rút khỏi Gaza. Theo thống kê của Israel, các tay súng do Hamas lãnh đạo đã bắt cóc khoảng 250 con tin người Israel và người nước ngoài, đồng thời giết chết 1.200 người trong cuộc tấn công nhắm vào các cộng đồng xung quanh dải Gaza vào ngày 7 tháng 10. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố đảm bảo sự trở lại của họ là một trong những mục tiêu chiến đấu chính của Israel. Khoảng 130 con tin vẫn còn bị giam cầm sau một thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 11, với khoảng một nửa số con tin được thả. Nhiều người trong số những người vẫn còn ở Gaza được cho là đã chết. Theo các cơ quan y tế của Palestine, để trả đũa vụ tấn công ngày 7 tháng 10, Israel đã phát động một chiến dịch không ngừng nghỉ ở Gaza, khiến hơn 35.000 người Palestine thiệt mạng và phá hủy phần lớn dải đất đông dân cư này. Nga đã bắt giữ hơn 20 người liên quan đến vụ tấn công mà nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã giết chết hơn 140 người tại một nhà hát gần Moscow vào tháng 3. Người đứng đầu cơ quan an ninh FSB cho biết hôm 24 tháng 5. Ông Alexander Bornikov lặp lại khẳng định của Nga mà nước này không cung cấp bằng chứng rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công. Kyiv đã bác bỏ cáo buộc này là phi lý. Cuộc điều tra đang tiếp tục nhưng có thể chắc chắn rằng tình báo quân đội Ukraine có liên hệ trực tiếp đến vụ tấn công này. Hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời ông Bornikov cho biết. Bốn kẻ tấn công đã xả súng vào những người đi xem hòa nhạc tại nhà hát Krokus gần Moscow vào ngày 22 tháng 3 và sau đó phóng hỏa địa điểm này trong vụ tấn công đẫm máu nhất ở Nga trong 20 năm. Trong khi chỉ trích Ukraine, ông Bornikov cũng cho biết, theo các hãng tin Nga, rằng việc chuẩn bị tài trợ các tay súng tấn công và tẩu thoát được nhà nước Hồi giáo Khorasan chi nhánh ở Afghanistan điều phối qua Internet. Ông Andriy Yusov, người phát ngôn của cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói trên truyền hình quốc gia hôm 23 tháng 5, tuyên truyền của Nga đã không quên câu chuyện Krokus. Họ sẽ tiếp tục tìm cách quảng bá quan điểm phi lý về cáo buộc Ukraine đồng lõa, mặc dù những chỉ trích của họ không có cơ sở và hoàn toàn phi logic. Các nghi phạm bị Nga bắt giữ bao gồm 4 tay súng bị tình nghi, tất cả đều là công dân Tajikistan. Lệnh giam giữ những người này được gia hạn cho đến ngày 22 tháng 8. Chưa có ngày nào được ấn định cho phiên tòa xét xử họ.
Na Uy ngày 23 tháng 5 nói sẽ thắt chặt hơn nữa các hạn chế nhập cảnh đối với người Nga, đồng thời cho biết những người có visa du lịch do Na Uy cấp trước khi quy định được thắt chặt vào năm 2022 hoặc do một số quốc gia châu Âu khác cấp sẽ bị cấm nhập cảnh vào Na Uy bắt đầu vào tuần tới. Bộ trưởng Tư pháp Emily Engelmeier cho biết việc thắt chặt này là phản ứng trước cuộc chiến tranh xâm lược bất hợp pháp của Nga chống lại Ukraine. Na Uy có đường biên giới dài 198 km với Nga ở Bắc Cực. Tuần trước, Aftenposten, một nhật báo lớn của Na Uy cho biết cơ quan an ninh nội địa Na Uy được biết đến với tên viết tắt là PST, lo ngại rằng những người Nga tham gia thu thập thông tin tình báo đang xâm nhập vào cửa khẩu biên giới duy nhất ở Storskok, gần thị trấn Kirkenes. Ông Inger Hovland, người đứng đầu cơ quan phản gián của PST cho biết hôm 22 tháng 5, rằng Nga hiện thấy mình được hưởng lợi từ việc thực hiện hành vi phá hoại ở các nước châu Âu nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine. Ông không cho biết thêm chi tiết. Ngày 22 tháng 5, PST đã cập nhật đánh giá rủi ro tổng thể của mình cho biết có vẻ như mối đe dọa phá hoại đã gia tăng đối với các công ty Na Uy sản xuất vũ khí xuất khẩu sang Ukraine. Bà Ingemer cho biết quy định mới về hạn chế nhập cảnh sẽ có ngoại lệ đối với những người đến thăm người thân ở Na Uy, hoặc những người Nga làm việc hoặc học tập ở Na Uy, hoặc những người sống dọc biên giới có giấy chứng nhận cư trú biên giới. Ông cho biết những người Nga khác có kế hoạch vào Na Uy để du lịch hoặc các mục đích không thiết yếu khác sẽ bị từ chối nhập cảnh. Lệnh cấm có hiệu lực vào ngày 29 tháng 5 tới. Tất nhiên không thể không phản ứng trước những quyết định như vậy, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Quyết định này hoàn toàn mang tính phân biệt đối xử. Mặc dù không phải là thành viên của Liên hiệp châu Âu, Na Uy là một phần của khu vực châu Âu không kiểm tra giấy tờ tùy thân, được gọi là khu vực Schengen, cho phép hơn 400 triệu người châu Âu và du khách di chuyển trong khu vực mà không cần xuất trình giấy tờ thông hành. Hai năm trước, chính phủ Na Uy đã ngừng cấp visa du lịch cho người Nga. Vào tháng 9, họ đã cấm ô tô chở khách đăng ký ở Nga vào nước họ, phản ánh các chế tài của EU đối với Moscow vì cuộc chiến với Ukraine.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.